Tụi con xin thầy một cuốn từ.
Hôm nay là một ngày vui chung và chúng ta được tái ngộ, không hứa hẹn mà gặp. Đó mới là duyên lành, đó mới là tâm đạo, an vui trong tâm hồn. Hôm nay chúng ta cũng có một quý khách là cô Mimiya, gia đình ở Phi Lực Tân đã giúp trị nạn rất nhiều. Giúp không bao giờ nói tên họ của mình ra, nhưng mà giúp trong nhu cầu bất cứ lúc nào cần tới, là người sẵn sàng giúp đỡ. Vì sự đau khổ của người trị nạn mà ba của Mimi Giao, tức là do ông Giao Song Sô. Vì trước kia người cũng là trị nạn cộng sản, cho nên người biết rất thông cảm người đau khổ trị nạn Việt Nam của chúng ta, và coi như gia đình và giúp đỡ hết mình. Thì những cái đó không biết chừng nào chúng ta mới có cơ hội đền ơn. Nhưng mà hôm nay có duyên lành đến, chúng ta thật tâm tưởng đến Thượng Đế ban ơn cho ông Giao Xuân Sô được sống lâu, mạnh khỏe, cả gia đình sum họp tốt đẹp. Vì người Việt Nam đã hưởng không ít chính qua bàn tay tôi đã giúp đỡ người Việt Nam trị nạn. Tại Palawan hiện tại, tiền bạc cũng gửi thẳng tới bà Sơ, bác Sang Triệu để giúp đỡ ngay tại Palawan. Bất cứ trường hợp cần dùng đến, ông luôn luôn sẵn sàng. Cho nên, cái ngày bất ngờ hôm nay có sự hiện diện của cô Mimi cũng là một ngày vui, để cho cô Mimi thấy rõ rằng người Việt Nam đi ra ngoài này đều nuôi dưỡng cái tình thương yêu và xây dựng lẫn nhau, để mong rằng một ngày nào tốt đẹp và chúng ta có cơ hội tốt đẹp hơn nữa, chúng ta sẽ tương ngộ với những người mà đã giúp đỡ chúng ta. Cho nên hôm nay cũng nhân dịp ngày sinh nhật của tôi, thì các bạn đã tổ chức rất đầy đủ. Và đầy đủ ở chỗ nào? Đầy đủ trong tình thương ấm áp của chúng ta trong mùa đông tuyết lạnh. Và chúng ta vẫn hướng thượng, nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ tới Chúa. Ban ơn chúng ta có sự thành công hiện tại, có sự sum họp trong tâm thức trường cửu, và không có phải là phản tắc trong một giai đoạn nào. Chúng ta chỉ biết thương yêu và xây dựng. Người ta đã thương yêu với tình thương và đạo đức để đối đãi với chúng ta. Chúng ta cần có sự thương yêu hơn nữa để xây dựng tâm thân, tu học, để đóng góp cho càn khôn vũ trụ, hòa hợp với chấn động của vũ trụ, để đem lại niềm tin cho nhân loại ở tương lai. Tất cả thế giới đang mong muốn có sự hòa bình nghìn năm. Do ai? Ai là người chịu trách nhiệm đem lại hòa bình cho tương lai? Chính con người. Con người chúng ta có khối óc, có tay chân, có sự chấn động tương hợp, tương đồng với vũ trụ. Mà nếu chúng ta không chịu ngồi lại hướng thượng, thì đâm ra thù hận lẫn nhau, chán ghét, lường gạt lẫn nhau, chán ghét, lường gạt lẫn nhau, sanh hại và không sanh lợi. Mà nếu chúng ta đồng lòng, thương yêu trong xây dựng, tâm thức mở, buông bỏ tất cả những sự thù hận trong nội tâm, và trở về con đường tốt lành, cùng mỗi năm đều có lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh của Chúa là thể hiện phần hồn trên mặt đất, và các bạn sự hiện diện tại đây cũng là phần hồn đang thể hiện trên mặt đất. Vậy phần hồn ở đây làm gì, có nhiệm vụ gì? Đã mang xác lập con người, là một cái tổ chức tinh vi nhất ở thế gian, không có người nào có thể chế chúng ta ra được. Không có ai chế chúng ta ra được. Chỉ có Chúa ban ơn, trời Phật ban ơn, chúng ta mới có sự hiện diện ở mặt đất. Mà hiện diện ở mặt đất để làm gì? Để học hỏi không ngừng nghỉ. Học hỏi gì? Học hỏi trật tự, thương yêu, tha thứ và xây dựng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thương yêu, tha thứ, xây dựng, chúng ta mới bằng lòng ngồi trong cái chỗ eo hẹp này. Mà bao nhiêu dân linh, bao nhiêu linh hồn không có đòi hỏi kiểu cỏ, chỉ biết một niềm tin thương yêu xây dựng trong sự ấm áp của vũ trụ và càn khôn, không phải của một cá nhân nào, chung hưởng hòa bình. Mọi người chúng ta đồng lòng hướng thượng để giải tỏa, để đem lại thanh khí cho vũ trụ. Chúng ta có thanh khí mới có sự sống. Mà chúng ta làm ô nhiễm thanh khí là chúng ta giận hờn lẫn nhau, chấp móc lẫn nhau, không biết thương yêu lẫn nhau, không biết xây dựng cho nhau, không biết tha thứ và thương yêu, thì làm sao càn khôn vũ trụ được tốt đẹp. Mỗi ngày các bạn hướng thượng, mỗi buổi sáng tới lúc bình minh các bạn nhìn trăng trời cao đẹp vô cùng, tại sao tâm mình lại eo hẹp được? Tâm mình từ đâu mà có? Tâm của người thế gian từ đâu mà sanh ra? Một cấu trúc siêu nhiên cả vũ trụ càn khôn mà hình thành cái tâm đó các bạn biết có tâm, các bạn rời tâm không được, mà các bạn chặn đứng cái tâm không được. Mà cái tâm của các bạn là vô cùng, nếu các bạn chịu phục vụ vô cùng như ý trời, ý Chúa, thì các bạn thấy rằng thanh tịnh ở đó. Tâm phục vụ, tận tâm tận tình, đối đãi với nhau giữa tình người và tình người, thật sự yêu thương lẫn nhau, thì chúng ta trở nên gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Mà khi các bạn thanh tịnh và sáng suốt thì cái gì các bạn không có? Các bạn có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có xe, có cộ, có giang sơn cũng là xây dựng một chút tình thương mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta đã vượt biên ra đến đây, bỏ quê hương, chúng ta nhờ cái gì? Chúng ta đổ bộ ở đây, nhờ tình thương và đạo đức của nhân loại. Thì ngày hôm nay chúng ta ở đây chúng ta làm, chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta phải đọc cái cuốn kinh Vô Tự. Vô Tự chân kinh nằm ở đâu? Nằm trong chân tâm của mọi người. Mà người tu không thực hiện được chân tâm còn trách móc lẫn nhau làm sao tiến bộ được. Cho nên chúng ta hiểu được cái chân tâm của chúng ta mới thấy sự sung sướng. Được nhắc lại những ngày Giáng sinh lâm trần để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui với tình thương và đạo đức vốn của chúng ta ra đây, bỏ quê hương, bỏ gia tài, bỏ tài sản, bỏ người yêu dấu, chúng ta vỏn vẹn chỉ có tình thương trong tâm mà thôi. Bây giờ chúng ta cố gắng xây dựng tình thương đi tới đích, thì tình thương đó nó hòa với tình thương của vũ trụ. Tinh thần phục vụ của chúng ta không bao giờ kém, mà càng ngày càng vui. Lúc nào cũng tận tâm tận tình đối xử với mọi sự việc nào đến với chúng ta. Và một việc gì chúng ta phải làm, phải tận tâm, thì tự nhiên các bạn không lâu yên tâm cái chuyện tốt đẹp thanh cao và đền ơn cho tình thương mà chúng ta đã thọ. Nếu ra đây chúng ta còn so đo tranh chấp thì chúng ta làm mất hẳn giá trị của tình thương của người đã đón trước chúng ta. Cho nên chúng ta đến đây chung vui trong cái khung cảnh eo hẹp, thiếu thốn thật, nhưng mà tình thương chúng ta không thiếu thốn. Tình thương chúng ta rất đầy đủ, chúng ta mới ngồi lại với nhau trong chỗ eo hẹp và cung chúc cho nhau được một năm an lạc, tốt đẹp và tiếp tục phần hồn và không bao giờ tự gạt lấy mình nữa. Hôm nay ngày vui, có sự hiện diện tôi cũng đông ngày sinh nhật của lễ Giáng sinh. Tôi mong rằng mọi người chung hưởng một niềm tin yêu sẵn có của chính mình và tự tu tự tiến để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm và đi trên một biển yêu lớn rộng của Thượng Đế đã sẵn sàng hỗ trợ cho mọi tâm linh qua thể xác của cõi phàm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn và tôi mong rằng các bạn từ đây về sau phải giữ lấy sự thanh tịnh và tiến trên cái ý nguyện khai triển tâm linh của Thượng Nguyên ở kỳ tới. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Thưa thầy, thật sự thì con cũng không có gì để hỏi thầy hết. Con chỉ có đôi dòng tâm sự từ khi mà nghĩa là mỗi một lần dịp mà thầy qua bên nước Pháp này thì trong tâm con nó rầu rực, nó muốn được gặp thầy, nó muốn được thủ thỉ với thầy, chỉ có nhiều đó thôi. Ngoài ra thì con không có gì để con hỏi thầy hết. Mỗi khi mà con muốn hỏi gì thì từ trong tâm con thấy nó đều trả lời hết, trả lời rất là rõ ràng. Giờ con thấy cái trả lời đó, nó trả lời cho con rất là sâu đậm, là từ bước chân con đi, đều do ở con hết. Đó, con thấy khi mà con đạt tới tự chủ, và con chiều mến khi mà muốn thầy đến siêu pháp, con rạo rạc muốn gặp. Là cái trình độ của chúng ta đi trong hòa đồng với nhau, trong thương yêu và trong cái tình xây dựng đã đóng góp cho nhau. Ngày hôm nay trong thâm tâm con biết sao? Tôi phải sửa. Chính tôi không phải ai. Tội của tôi, lỗi của tôi phải sửa. Cho nên nó rạo rạc đi như công chuyện đó. Nhưng mà cái tình thương yêu giữa thầy và con cũng như hai anh em bạn gì thôi không có gì. Nó giao cảm, thương yêu, quý mến. Đó. Cho nên nhắc nhở cho nhau. Khi đến thì sự liên hệ với nhau nó nhắc nhở mà để con có cơ hội thích tâm. Bởi vì trên con đường về nguồn cội con đang bơ vơ một mình đi giữa cái cảnh thênh thang hiện tại của tình đời. Con cảm thấy lẻ loi. Con cảm thấy cô đơn. Nhiều khi con đi mệt thì con cũng muốn ghé bến. Bến này cũng không xong, bến nọ cũng không yên. Rốt cuộc con thấy nè. Chính mình đã tự gạt mình. Mình thấy một bước chân đi, mình lo liệu và mình sang tu, sang tiến. Điều đó là quý. Nhưng mà con càng chê con nhiều, con càng có cơ hội thức tâm. Con càng ghét bỏ những hành động bất chánh ở bên trong và con xây dựng nó trở nên tốt đẹp. Thì con là một đá hoa dân trời và là vũ khí của nhân loại ở tương lai. Biết điều đó là quý. Cho nên con cảm nhận khi mà thầy đến đây, tại sao nhắc nhở? Thầy có nhắc con mới rạo rạc chứ. Thì con cảm thấy rằng điển là cái gì? Con cũng có phần điển vậy. Mà luôn điển đã giao cảm được, đã biết được và nhắc nhở cho nhau, tìm kiếm nhau trong khi vắng mặt. Thì chúng ta cố gắng tu lên để chúng ta cấy dân tốt, giống tốt cho tất cả mọi người đồng hưởng như chúng ta đã và đang ở.
Thưa thầy, mỗi khi mà con nhớ đến thầy, con cảm thấy con có tội nhiều hơn. Con đã hứa với thầy, con hứa rất nhiều, lúc nào cũng hứa hết. Nhưng mà con không làm được gì hết trơn. Thế bây giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Đã 6 năm qua, mỗi năm mỗi gặp thầy, chính con biết đã thầy. Thầy đã giúp đỡ cho con rất nhiều. Ngay cả những nghiệp chướng con đã mang, thầy cũng phải đáng đến chịu cho con một phần. Và tới giờ con chưa có làm được gì hết trơn. Thành ra mỗi khi thầy đến, con thấy con không có xứng đáng để gặp thầy. Dù con rất muốn gặp thầy.
Khi mà con thấy được sự sai lầm, đó là sự may mắn của chính con. Con thấy sự tâm tối trì trệ, sự may mắn của chính con. Và con thấy lời hứa của con và chính con phủ nhận lời hứa của con là con tự gạt con. Và đó là cơ hội cho con thức tâm. Nhiều người hứa rồi bỏ lời hứa luôn. Cái đó không nên. Cái đó sẽ khổ. Nó sẽ tắt nhãn và nó sẽ đi xuống một cái bến u tối hơn nữa. Nhưng mà con may mắn được gặp, được tái gặp, rồi được hồi thức, được thấy rõ hành động của mình là bất chánh, quý hơn những người làm điều sai và vung bồi điều sai. Con hiểu chưa? Cho nên cái đó là cái may mắn, dịp may vẫn còn. Con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít. Con rót vào tay con, đó là hành lý con trở về và tự đi. Và con sẽ đại nguyện, con phát một cái đại nguyện trong nội tâm, con phải làm một việc cho tất cả mọi việc. Con phải xứng đáng, cũng là rất cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi chứ không có thế nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện, tôi sửa tôi là để công hiến tất cả mọi người. Thì con nghĩ có cái ý niệm đó thì tương lai con sẽ được tốt. Và mọi người sẽ được vui. Con hiểu không? Sửa con để cống hiến mọi người. Chứ không có cái gì đâu. Con chịu sửa con nhiều chừng nào thì con cống hiến với mọi người nhiều chừng nấy. Chứ con đừng có dòm thấy con không có làm được cái gì. Khó chứ. Khó làm. Nhưng mà con chưa kiểm lại chứ làm nhiều được. Không chuyện này cũng chuyện nọ. Khó. Thế không? Ngày hôm nay con đóng góp về thao văn cũng việc làm được. Nó cũng có cái hành động. Tự phát tâm ra là việc. Cũng là cái tâm được mở chút, thấy không? Từ từ đó con thấy rằng thử được việc này, thử được việc kia, thử được việc nọ. Con thấy là ông trời giúp con, chứ đâu không phải ông Tám giúp con đâu. Ông trời
ông trời giúp con, mà con đã nhận được, con mở tâm nhiều thì con nhận nhiều, con làm phước rất nhiều, con nhận nhiều, và con sẽ được nhẹ nhàng nhiều hơn. Con không ở trong cái chỗ tâm tối dục tính, điên cuồng như xưa nữa, mà con ở trong cái sự sáng suốt, khai triển dục tính hướng thượng để cứu độ mình và cứu độ quần sanh ở tương lai, cũng là làm một việc. Cái kia tâm tối cũng là một việc, giam hãm mình cũng là một việc, mà khai mở cho chính mình cũng là một việc. Con đã thấy rõ điều này, cho nên luôn luôn con gặp thầy thì con đã thấy thầy thực hành đến đâu, con thấy rõ. Mỗi năm con mỗi gặp, con thấy dung nhan của thầy mỗi năm mỗi khác, không phải khoe với con. Nhờ sự cố gắng, nhờ sự tận tụy, nhờ sự phục vụ tận tâm cho huynh đệ tỉ miệu mùi của con, thầy mới được nhẹ nhàng như vậy. Còn nếu thầy lười biếng, thầy không có bao giờ có cái mặt thanh nhẹ để cho con chi nữa. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên con có thể đạt. Nhớ, mình làm một cái gì cho chính mình, để đổ mình và ảnh hưởng tất cả mọi người, nó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại của con ở kỳ ba này. Một kiếp người con không biết sửa cho con, thì sau này động loạn con sẽ sống trong chỗ định động loạn. Mà kêu la không ai cứu, kiếp này con đã thấy rồi. Một mình con giáng lâm xuống thế gian bơ vơ nằm khắp đó, mà ngộ được mẹ hiền, ngày hôm nay con lại ngộ được cái pháp. Con ngộ được cuộc biển yêu của ông trời để con tiến, thì con nên lỗi trong biển yêu của ông trời, thay vì biển yêu giới hạn của tình đời phụ bạc. Con hiểu không?
Ừ.
Đó. Con đã ở gặp những cái cảnh rất hay, mà những cái cảnh đó là điều cảnh xây dựng của con thôi. Mà Thượng Đế đã an bài cho con, phụ bạc con mới có cơ hội thi. Cho nên mà ngày hôm nay con đã tiến, chứ con đã chưa tiến đâu, mà con không thấy. Nhưng mà cái tiến nó không có đáng giá, và sẽ tiến mạnh hơn, trở về trong thanh tịnh, để xây dựng cái cơ đồ tâm linh cho chính mình, và phát một cái pháp tướng rõ rệt, tận độ chúng sanh.
Thầy cho con đánh lễ thôi.
Xin mời anh Đinh Văn Rê Hồ Dê.
Con là Đinh Văn Rê Hồ Dê. Con muốn lên được hỏi thầy là từ ngày con bước vô thiền đường, con muốn học hỏi, nhưng mà con học thì phải hỏi. Nhưng mà con thấy bạn đạo lên hỏi thầy thế này thế kia thế nọ, con cũng muốn hỏi như mấy bạn đạo, nhưng mà con không biết gì để hỏi. Thành ra con lên đây mạo muội lên đây, con cũng không biết nói gì. Về việc đời á, con cũng không biết là hỏi cái gì, nhưng mà việc đạo á, con cũng không biết hỏi cái gì. Nhưng mà trong đầu con chỉ nghĩ chữ không hoài. Thành ra con nghĩ là thầy đã dạy con quy không là từ thực. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con nói con không hỏi, nhưng mà hôm nay con hỏi nhiều. Tất cả mọi người là con, khi con bước vô trong cái nhà này là tâm trí cơ đồ của Thượng Đế, huynh đệ tỉ muội chung một nhà, một thanh khí chung sống. Người này hỏi là ta hỏi, sự thắc mắc của người này là sự thắc mắc của ta ở tương lai hay là quá khứ. Cho nên cái hỏi đó con cũng đã hỏi và đã được trả lời. Rồi ngày hôm nay con thực hành, con thấy ý thức chỉ có vỏn vẹn, có chữ không. Nhưng mà ông Tám này, ông nói từ có răng tới rụng răng, ông có nói cái chữ không không nè, con hiểu, đó là cái tâm con minh lần nào. Con minh được cái chữ không, con mới đo lường được mấy cái số kia. Con rốt cuộc, chúng ta đến đây với hai bàn tay không rồi, phải trở về với hai bàn tay không. Mà con hiểu được cái không, con là tuổi trẻ mà con biết được cái không, thì con đi cái chỗ minh tâm kiên thắng, sẽ đi tới. Và sẽ đỡ lường bất cứ cái gì, và con học cái gì cũng dễ dàng. Cái không là sự từ bi vô cùng khai triển để hỗ trợ cho ta và cho tất cả chúng sanh hiện tại. Đó là cái căn bản của tình thương và đạo đức. Con hiểu không? Con hiểu được cái này là giá trị vô cùng. với tuổi trẻ mà biết được cái này thì tương lai nó vô giá. Cứ giữ cái không đó mà đi. Cái không vô cùng chứ không có không như chúng ta ở thế gian vẽ cái vòng tròn. Cái không của chúng ta đang học này là không vô cùng. Vạn sự sẽ trở về không. Vạn sự trên đời là không. Không có sự thật. Kể từ thể xác của mọi người đang ngồi đây, cái kỳ thật là giống linh của mọi người đang ngồi. Linh căn của mọi người đang thể hiện trong tâm. Chứ cái thể xác này là không. Không có sự thật. Khi mà ngồi mà chúng ta thấy ta là không, và tất cả mọi người là không. Đó là Niết Bàn. Nghe rõ, bước vào trong Niết Bàn là không đi trong tự túc. Không ý lại, không nhờ đợi, không mượn, không rước, không mờ. Tất cả đều là không, nó mới kỳ một. Mà đạt được chứ không rồi, là con nhập được Niết Bàn tại thế đúng không? Rõ như ban ngày, tuổi trẻ tâm lúc nào thấy cũng không, dễ tha thứ mọi người, dễ sử dụng cho chính mình. Sự danh giá, sự tiền của con đã nghe rất nhiều, điều bị con thấy rất nhiều, rốt cuộc cũng là khóc. Con thấy ngày hôm nay chúng ta bài học hữu vi cũng như vô vi. Ngày nay con đạt được vô vi, con biết chỉ biết không. Trong đầu con có cái không là đủ rồi. Đó là sự tươi trẻ và sự đời đời bất diệt trong nội tâm. Hành giả vô vi làm sao phải ôm được cái không, con người mới là tươi trẻ. Còn hành giả vô vi mà ôm cái có, cái đó là trước mang nhập Phật. Tranh đấu, tự lũng bại tinh thần của chính mình, không có phát triển. Cái lượng từ bi không có, từ bi có mới là về không. Từ bi không có thì lúc nào nó cũng tranh đấu, sau sự tranh đấu là một sự hằng học và vắt lộn với tình đời, tức là tà pháp xâm nhập vào nội tâm của chúng ta và không bao giờ phát triển được. Cho nên tôi khuyên tất cả những người vô vi cố gắng niệm Phật để trở về không. Tôi nghĩ anh vô vi vừa nói. Cảm ơn sự đồng góp.
Xin mời chị Đỗ Quỳnh Loan. Kính thưa thầy, thầy có nói là phải hy sinh bỏ tấm hư thật xấu, thì ngày hôm nay trong giờ phút thiên điện này, con hết sức cố gắng dành thầy để bỏ tấm hư nhất của con.
Con thấy con người đời nó có cái tánh lạc, tư giận, tư hờn, tư tủi, mà nó biết xấu chứ, nó khuyên con đừng làm buồn, đừng nhìn, làm giận, đừng làm tuổi, mà tại sao nó si mê trong cái tánh đó. Tập quán nuôi dưỡng ở bên trong nó si mê cái đó, nó thích cái đó. Cho nên thầy mới kêu gọi, hy sinh cái đó đi, bỏ nó đi. Hy sinh là bỏ nó đi, bỏ nó chúng ta mới là cứu nó được. Và nếu chúng ta ôm nó hoài cứu nó không được. Làm sao cải tiến được, bỏ nó chúng ta mới cải tiến được. Thấy không? Trở về thanh tịnh mới cải tiến. Còn mỗi thứ mỗi giận, mỗi thứ mỗi hờn làm cho mình càng ngày càng eo hẹp và không có phát triển được. Để đi tới cái chỗ tự sát không có giao gương. Đau khổ vô cùng. Cho nên mọi người phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới có cơ hội trở về với bên giác. Được tự do khai triển tâm linh, nó mới đạt tới cái chỗ xa xôi, cởi mở. Mà con có cái đại nguyện rất tiếng lắm, con phải nhớ, lấy kỹ thuật nào để mở. Ngày hôm nay đã sẵn sàng cho con, khuyên con niệm Phật. Và thầy đã bỏ công liên tục, trong hạnh hy sinh, để cho con thấy, cho thầy niệm Phật cho con nghe. Thầy phục vụ còn hơn mẹ sinh con ra. Lúc nào cũng ở bên sát bên con, ở trong nhà tiêu thầy, con thầy cũng có thể phục vụ con được. Con muốn lúc nào thầy ở bên lúc đó. Con mới thấy cái hạnh hy sinh. Hạnh hy sinh đó nó mới thể hiện cái từ bi và dẫn độ chúng sanh. Con hiểu chỗ này không? Đó. Thầy cũng quý cái xác lắm, thầy cũng muốn sống lắm. Tại sao thầy phải bỏ con niệm chi chứ nhiều vậy? Thao hơi tủng chính, hư tiên sanh bệnh, nhưng mà thầy vẫn là. Vì
có chết đi nữa, mọi người đã biết mình đi thì thầy mình chỉ có tự nhiên thôi thôi.
Ừ. Thưa thầy, cuộc đời còn bao nhiêu con phải làm cái gì?
Con làm cái đó rồi sau này con sẽ làm mọi việc. Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cái mà thầy đang nói đây và thầy đang làm đây là bước đường của các con sẽ nói và sẽ làm. Có bị như đó.
Xin mời anh Mai Kim Ngọc.
Thưa thầy, chúng tôi là con Ngọc ở Đà Nẵng. Sau đây con có vài câu hỏi. Chúng thầy để thầy giải đáp cho con. Thưa thầy, trước khi con qua con đi dự khóa học này, thì con có được một người bạn dẫn con tới một cái nhà hàng để con xin việc. Khi con bước vô trong cái nhà bếp thì mặt con ngứa. Nhưng mà cái giờ làm ở trong đó thì từ 5 giờ chiều cho tới 11 giờ thì con có thể làm trong cái nhà hàng đó không? Và nếu có thể làm trong nhà hàng đó thì có cách nào để cho con tiếp được tiếp cái trực điểm?
Khi con thấy bước vô trong nhà hàng, cảm thấy ngứa, chứng minh rõ là trực điểm rõ ràng, cái gì? Ở ngoài tôi không ngứa mà bước vô nó ngứa. Thì cái sự kiện đó nó cũng si mê những sự đau khổ của nó. Đang bị bầm, bị giết, bị nhồi, bị chiên, không khác gì cảnh gì đâu. Mà con vô con biết niệm Phật. Con nhìn lại anh em đang đau khổ đó, con niệm Phật. Cái tâm luôn luôn niệm Nam Mô Di Đà Phật, ổn độ thôi được. Đó là trường đời. Đó là cảnh đau khổ, đó là địa ngục. Mà con đem ý chí vô để dẫn tiến họ, thoát khỏi cái cảnh tù tội đau khổ đó. Mình kể tất cả những người đi trước mà bị sa đọa vô bị làm thịt, bán thịt, chúng ta bán thịt nó ăn, chiên nướng để trả thù. Thì ngày hôm nay chúng ta có cái phương pháp để tận độ cho nó giải thoát. Đó, cho nên luôn luôn cái tâm muốn làm ở đó, nhưng mà thì con thấy có sự khác, mà trong cái đó con sẽ học. Từ cái ngứa đi hết ngứa, và từ cái vui buồn đâm loạn trong cái nhà bếp đó, sau này có một sự hiện diện của con thì nhà bếp vui, mà khi con đi thấy nhà bếp là buồn, con thấy cái hiệu lực của trời Phật làm việc bất cứ nơi nào chứ không phải nơi một cảnh thanh sạch. Trời Phật nó là chỗ ô thực nhiên, trời Phật cũng tận độ. Nếu con bằng lòng học tác thì trời Phật sẽ biết ngay bất cứ đâu.
Thầy, với một thời gian trước thì con không bị, nhưng mà thời gian xong mới đây thì khi mùa đông cũng như mùa hè rồi thì đêm con ngủ thì cũng con không hiểu tại sao người con nó ra mồ hôi nhiều, ướt cả cái áo, con không hiểu.
Đó là trước khi con phải làm pháp luân khi mà nhiều và con phải ăn thêm chút muối nữa thì energy nó mạnh hơn.
Muối ăn buổi ăn khi nào?
Ăn khi mình chấm đồ ăn, mình chấm thêm chút muối để nó mặn.
Rồi chúng ta còn cầm
thay vì chấm nước mắm.
Thầy còn ăn chay.
Ăn chay nhưng mà mình chấm muối thay vì mình chấm dầu. Nó khác.
Thế thì lúc bình thường con niệm Phật thì con dễ buồn ngủ. Thì thế là con có để cho nó ngủ hay là có để con thức tỉnh mà để con niệm Phật?
Cứ niệm Phật nó mê rồi thôi, ngồi nó kể như thiền.
Không được. Nhưng mà tới khi con thiền thật, thì nó bị gặp lại, con ráng con niệm Phật mà được không được.
Thì đó là cái pháp luân thường chuyển chưa có đều. Con phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn.
Thầy, con cũng không còn yếu hèn với yếu đuối. Xin thầy ban cho con một vài lời khuyên.
Thì chúng ta là người tu đã ý thức rõ đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu còn hiểu điều. Con có đã có những cái tài liệu luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký giúp cho tất cả những trình độ mới học tu. Còn thực hành của vô vi là đi tắt hơn nữa, đi tắt hơn nữa là xây dựng cái cơ đồ tiểu thiên địa này trở lại quân bình. Thì ban đầu còn hơi yếu hèn chút chút, sau tương lai nó quân bình rồi đâu có sợ ai thấy tất cả mọi người là ta. Ta là tất cả mọi người. Ta thấy như vậy. Không có gì biệt. Vì hồi trước chúng ta còn ám ảnh người này có địa vị, thằng kia có bằng cấp, tôi đi làm bếp, họ khi tôi không, mỗi người chỉ có một việc mà thôi, không có hai việc rồi. Thấy không? Thì chúng ta thấy như là anh em chung sống mỗi người một việc, nó xây dựng thành một cái xã hội. Thì đồng đẳng với nhau trong cái thương yêu cởi mở. Lúc nào cũng nuôi dưỡng cái thương yêu cởi mở để đối đãi với con người là con. Thì lúc đó mới mở đường rộng, nó không có bị mặc cảm nữa. Thì đâu có yêu hồn. Con hiểu không? À, hòa là không có sợ nữa. Hòa chừng nào con học nhiều hơn. Cho chữ con nhưng mà con học được. Con học được cái niệm nhục. Ở chữ tôi không cãi lại, tôi học được niệm nhục. Nhưng mà người chữ tôi chưa học được. Tôi đã học được. Con hiểu không? Còn người thương tôi cũng vẫn đi. À, nhưng mà cái đó không phải là chuyện ý lại của tôi. Chúng tôi làm sao thương được mọi người. Cái đó là tôi quan trọng. Tôi mới nắm được cái gương tình thương của ông Thượng Đế. Và để tôi chắc cái tâm thương thật sâu. Cái gương đó là cái gương sắc bén nhất. Cái khí giới đó là khí giới sắc bén nhất. Để chắc đứt những cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ai ố. Chỉ có tình thương mới làm được. Ngoài tình thương không làm được. Cái gương tình thương thì luôn quan trọng. Cảm ơn sự nắm được.
Xin mời anh Đỗ Văn Quý.
Thưa thầy, con có một hai điều thắc mắc. Con tấm tình ưa bất bình, mặc dù không phải là chuyện của con. Khi con nhìn ai thấy cái chuyện bất bình thì con nóng nổi giận. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, con tâm con còn xấu quá đi. Những cái mâu thuẫn thường tự tạo cho mình những mâu thuẫn để rồi đi đến không đâu. Làm cho mình nổi giận, làm cho mình mất cái bản ngã tốt thiện như thầy đã dạy con đã lâu. Nó xin thầy cho.
Khi biết được cái đó là gì? Tâm tối mà thôi. Còn quán thông á, đâu có giận người ta. Phải không? Và do mình phải tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bất bình. Tại vì tôi không có hiểu cái việc đó. Tôi thấy cái ông kia khi không, cái ông chửi nặng người kia. Nhưng mà cái tình bạn của ta tôi đâu có hiểu. Ông kêu người đó bằng thằng nè, mình kêu người đó bằng anh, mà ông kêu người đó bằng thằng là mình bất bình rồi chứ gì nữa. Phải không? Nhưng mà mình không hiểu cái tình bạn giữa người ta. Cái đó là mình phải lui về trong thanh tịnh và sáng suốt. Mình đã có bồng bột trong cái sự tối tâm không hiểu mà chấp. Cái đó là tạo ra chấp mê. Còn hiểu không? Mình phải lui về thanh tịnh để xem việc đó nó ra sao. Nó diễn tiến ra sao. Mà kể cả cuộc đời của mình phải bình tâm để xem có sự diễn tiến nó đi đến đâu. Rồi mình mới tìm ra cái cứu cánh, mình mới sửa chữa được sự sai lầm của chính mình. Chứ mình đừng có bồng bột là mình không có dạy lục căn lục trần. Mình thiếu niệm Phật. Mình niệm Phật thì lục căn lục trần nó không dám. Có lệnh của chủ nhân ông, anh mới tới can thiệp người ta. Mà không có lệnh của chủ nhân ông, anh cũng can thiệp người ta là lục căn lục trần, chứ không phải là phản hồn. Lục căn lục trần sai. Là cái lỗi của ai? Lỗi của chủ nhân ông không chịu dạy nó. Cho nên khi mà con niệm Phật là con ý niệm nghĩ dạy chúng nó để đầm thức như chủ nhân ông. Và tưởng tới trời Phật đã hành khổ như vậy và ta đang hành như trời Phật để vượt qua cái khổ mới đạt tới sự bình an. Con hiểu chỗ này không? Vì sự tâm tối nó mới tạo ra mâu thuẫn. Mà nếu quán thông sáng suốt đâu có cái gì mâu thuẫn. Mình thấy cái gì cũng chân lý. Chị kia chỉ nói câu đó phải quá. Anh kia anh nói câu đó đúng lý quá. Vì trình độ anh tới đó. Chúng ta mới xét ra trong phòng này bao nhiêu người. Nhưng mà trình độ không mua không bán, mỗi người đều khác nhau. Cũng là ông Tám nói mà bây giờ hỏi lại cái bà này bà dịch khác. Ông kia ông dịch khác là con chứng minh trình độ khác nhau không? Khi con hiểu khác con nói ông Tám nói vậy mà sao bà cứ nói vậy? Thành ra mâu thuẫn là mình không hiểu. Vì trình độ kia nó hưởng tới đó mà thôi. Trình độ này nó hưởng tới đó mà thôi. Thì con cũng tưới nước vậy đó. Tưới qua cái cây bông này nó hưởng nghĩa là bao nhiêu lít nước, cái kia bao nhiêu lít nước, có chừng cho nó hưởng nữa không được. Con hiểu không? Cho nên trình độ không mua không bán. Khi chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới thấy cái thức bình đẳng mà ông trời đã nuôi dưỡng bao nhiêu tỷ tỷ sanh linh ở thế gian này. mà ông chịu được vì ông thấy rõ trình độ của mọi cá nhân và cái chuyện, cái sự phục vụ của ông một lần cho tất cả. Cũng như ví dụ bây giờ mặt trời nó đâu có chiếu cho căn nhà này, nó chiếu cho tất cả. Thì mỗi một trình độ đều được hưởng mặt trời. Mỗi trình độ đều ca tụng mặt trời và hưởng theo trình độ của nó. Thanh khí điển chúng ta đang hít đây đâu có phải là một phục vụ cho một người, mà cho tất cả chúng ta, mà mỗi người một trình độ hưởng khác nhau. Còn hiểu cho ta không? Khi mình hiểu được cái nguyên căn của mọi sự việc thì mình không có mâu thuẫn và không có chấp mê và không có nuôi dưỡng sự sân si nữa. Đó là lạc đường, vì tâm tối nó mới bị xây dựng cái sân si. Cho nên cái đó cô phải về làm, cố gắng làm sơ hồn thì nó đúng mức. Sơ hồn là nó giải tỏa phần trược điển trong nội tâm. Mà giải tỏa được cái phần trược điển trong nội tâm á, nó không có can thiệp bất cứ chuyện của ai. Nhưng mà chính nó phải sửa nó là nhiệm vụ.
Mà cái thầy con có câu thứ hai. Cách đây hai hôm, khi thầy đến chủ tọa để giáo huấn chúng con. Khởi đầu con thấy thầy khuôn mặt nghiêm nghị quá, con sợ con vốn tỉnh. Con không dám dường. Một gặp lâu sau thì con thấy khuôn mặt thầy đổi khác. Con nói, ủa, thế mà được tay của mình thì cũng giống Di Lạc hay vậy. Con chăm chú con nhìn, con rất thích thú. Vì rồi cùng buổi chiều đó thì con được nghe một bạn đạo nói là biển Di Lạc và biển của Dĩ Kiên. Và thưa thầy, biển Di Lạc Dĩ Kiên vậy là một hay là hai lần biển là một hay là hai người khác nha. Xin thầy tư.
Còn cũng là một mà thôi. Tại sao cái khóa này là khóa Di Lạc? Mà muốn trở về vui Di Lạc vui vẻ thì trước hết ta phải lấy chỗ gì quen cho nó sạch. Cái nào không thích thì lập hết, tan hết rồi. Thành ra bữa nay người nào người đấy cũng vui. Hiểu không? Cái phận sự của tôi làm việc bằng điểm, tôi phải quét dọn cho nên bạn thấy rõ. Bữa nay mới hiểu được điểm. Hồi đó bữa ông vô nghiêm nghị, bữa từ đầu tới cuối, không có chỗ nào ông chưa hết. Mà người nào cũng bị hết. Tại sao? Không quét. Quét cái sạch nó dơ quá, nó đem đồ trần trượt vô đây, quét sạch hết, dập hết. Rồi đi về chân lý. Rồi ngày thứ ba đi về tự thức, nó mới hứng được cái thanh quang. Nó hứng được cái thanh quang, cái tâm nó thấy tươi, nó vui. Nó nhìn anh chị em nó thấy vui. Nó thấy vui, nó muốn ở lại nhiều nè. Nó thấy luôn ông cả già kia, ông cũng vui nữa. Nó thấy ông già cũng vui. Mà thằng con nít cũng vui, tại sao? Bởi vì khoa gì là ý thiện tôi là ai cũng biết cứu mình và ảnh hưởng người khác. Cứu mình, tự cứu mình, ăn năn sự sai lầm và tự cứu mình để ảnh hưởng người khác. Thành ra nó ý thiện tôi là thì đi tới cái chỗ làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ngày hôm nay các bạn nhờ anh Quý lên nói câu này mới phân ra trượt thật. Hỏi tại sao ông ra mà ông hung hăng, ông dữ vậy? Bởi vì tôi là xe hút rác mà nếu tôi không hút thì rác làm sao sập. À, tôi đặt ông hút hết. Thì thấy nó dữ. Hút hết rồi, nó nhẹ nhàng là tôi nói chuyện. Thấy mặt nó tươi. Thấy không? Rồi nâng cái trình độ, thấy cái chỗ nào nó tốt, chỗ nào nó thấy tôi mới sắp đặt. Để chậu bông chỗ nào, để cái bàn chỗ nào. Và sắp đặt cái rì đô nó thế nào, cái tâm thức nó an vui để nó về nhà nó thấy sự sống trong lễ sống của nó rất thú vị. Cho nên tôi đã nói các bạn, trong ba ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, tôi nói các bạn đang nằm trên giường bệnh và tôi đang mổ xẻ. Thấy rõ không? Làm ơn nghe băng lại thôi. Rồi bây giờ các bạn vui rồi, tâm vui rồi, tâm không có cái gì dị biệt nữa. Tâm muốn gần ông Tám, thấy thương thằng nhỏ này quá. Quá quý nó quá, thằng này nó là phục vụ tận tâm. Thấy thương. Đó, cho nên muốn làm việc cho mọi người thương quý ta. Ta phải phận phục vụ tăng thịt. Đừng có cho nghề. Mà ta làm sư tổ độ, quái phong lẫm liệt. Cái đó là tự gạt và đi xuống địa ngục. Còn đằng này không, phục vụ hết mà.
chỉ có các bạn sai tôi. Và tôi là miếng dễ đất. Chuyện gì lên đây nói tôi cười chập sạch, không có gì hết, tôi đi về. Thấy chưa? Ngược lại nó như vậy, thì mới dẫn người ta tu được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rằng, vui. Tôi ở chật hẹp, ngồi dưới đất như thế này, mà sao tôi vui? Tôi thương. Quý người này, quý người kia, quý người nọ. Rồi ngày mai có màn tôi cảm động, tôi lại khóc. Tôi không muốn rời cái người này. Về nhà tôi làm sao tôi tìm được những người thân yêu như thế này. Nhà tôi đâu có những người biết tha thứ như thế này. Nhà tôi đâu có những người biết vạch lỗ tai nghe chân lý như thế này. Chỉ nghịch lại mà thôi. Cho nên ráng tu giữ phần thanh tịnh. Và để về học lại cái hạnh của ông Tám Đà Đạo. Và mình chịu khó quét bớt cái rác ở trong gia tăng của mình. Rồi mình mới truyền cảm một hai phần chân lý cho nó hiểu. Chứ các bạn trở về nhà thì các bạn cũng như đụng xe tăng. Chắc chắn nó như vậy. Ở đây các bạn vui, các bạn nhớ. Rồi về nhà các bạn lại nhớ tôi nhiều hơn. Rồi các bạn mới nhìn thực tế tôi đã làm việc cho các bạn rất nhiều. Đó, trong cái tình quý thương chứ không phải là tạo ra. Quý các bạn vô cùng và thương các bạn vô cùng. Tôi mới tặng tùy phục vụ như vậy.
Cô cũng đã
nhờ. Thành ạ, cảm ơn sự đóng góp đó.
Khi tu là hành giao cái tạp. Cho nên con người tu là quyết định muốn giải thoát được. Người tu lâu hay người mới tu chỉ có một đường lối mà thôi. Cho nên con đường sẽ tiến tới vô cùng là vậy. Mặt ý chí mà thôi. Ý chí là vô cùng. Mặt ý chí đó nhờ cái cơ hội của thế xác này. Nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nói cũng vậy, tư tưởng cũng vậy.
Có phải là cái tư tưởng là quan trọng nhất ý chí?
Tư tưởng để thức tâm. Cái phân hồn là thanh tịnh và sáng suốt. Đi tới giai đoạn đó chỉ một giải thoát. Những gì người thiền giác thấy đều là học hỏi để tiến qua. Cho nên bạn có cái luận điểm tôi mới nói chuyện này. Để chúng ta còn đi sâu hơn nữa. Đi tới vô cùng.
Bà cũng đi trong con đường tâm linh được mấy chục năm nay. Và bà đang ăn chay. Và cũng đang thiền theo một cái phương pháp Ấn Độ. Và cái phương pháp nó cũng giống như cái phương pháp vô vi mà bà đã đạt được hơn nữa.
Thành ra hai cái luận điểm gặp trong cái xây dựng tiến hóa. Pháp là phương tiện tạm mà thôi. Ý chí là chất.
Bà cũng đang cụ đi để sửa lại những cái những câu 60 câu của thần đấy và cái cửa sách đó đã giúp cho bà mở tâm mở trí rất nhiều.
Cho nên bà có điểm thì nó cũng đang lúc không có gì vui và tỉnh thức. Ở đời này chỉ có cái tu và tỉnh thức để tránh cái nghiệp sát như bà đã ăn chay. Giờ thường đây luôn luôn chinh thân. Mình nói với người phàm không có tu, họ nói mình khùng. Cho nên người tu nói với người tu dễ chịu hơn.
Bà cũng rất là được lại suốt thời gian ngày hôm nay. Và bà cũng hy vọng rằng bà có thể giúp đỡ cái gì trong cái
Rồi cái chuyện thôi của cái ý nguyện của bà. Và đó là ý chí của Thượng Đế, Thượng Đế chuyển bà.
Yeah.
Sau này bạn thực hiện cái gì của Thượng Đế nữa, lúc nào cũng có cơ hội và có việc làm. Chúng sanh tiếp tục trong sự thiền giác để giao cảm, khi hơn gặp bạn nữa.
Yeah.
Chúng ta, mọi người chúng ta đều có một cái thế giới an bình vô tận.
Và cũng biết rằng tất cả những cái đường lối đó phải kiểm soát hàng ngày hàng giờ và làm tất cả những việc gì mà có thể giúp đỡ những người xung quanh mình. Và không có trái cái đạo.
Đúng như vậy.
Tôi đem cái tâm tốt tôi đem ngoại thiện cảm cả càn khôn vũ trụ trở về đóng góp xứ sở quê hương.
Chắn tôi về được.
Tôi đem của quý về cho dân tộc tôi.
Thì tôi về được.
Còn tôi đem chuyện hư về thì làm sao về được.
Thì thấy không?
Cho nên muốn có cái đó thì phải vun bồi, phải tu bổ, phải sửa chữa. Mình thấy mình hư, mình thấy mình tối tâm, mình thấy mình hèn muộn. Bây giờ mình làm sao mình vun bồi sự sáng suốt đó để trở về. Thấy chưa? Còn nếu mà không chịu vun bồi lấy gì có. Thì bây giờ phải làm. Làm được mấy ngày, làm được mấy ngày. Hư bao nhiêu kiếp mà mới làm mấy ngày muốn được sao được. Phải không? Tôi hỏi chị một ly nước trà mà chị muốn đổi một ly nước trong cho nó trong làm sao chị trong được. Đổ 10 ly nó cũng chưa có trong. Phải không? Đổ nhiều ly rồi chị còn phải nấu nó lấy cái mồ hôi nó mới trong. Chứ không phải nếu tôi đổ nước vậy là nó tâm nó chưa đâu. Cái gì cũng phải có sự dày công không đó. Không có dày công thì không thành đạt.
Em nói nếu mình làm được nhiều kiếp đó này, được.
Nhiều kiếp là họ ta bà nhiều kiếp, họ mới thức tâm trở về. Mà bây giờ qua cái cơn đau khổ này, mình thức tâm, mình tự tu là mình tu tắc. Đó.
Hôm qua thì gần kề mà con mới bắt được cái máy này.
Chị biết mấy ngày nữa tháng mà chị nói kề. À. Thấy không? Cho nên nhiều người cứ nói lung tung rồi không có làm. Làm đi rồi sẽ thấy. Thấy không? Thì bây giờ nó tôi mới bắt được cái pháp này, tôi được một ly, tôi làm một ly. Được hai ly. Mà không chịu làm mà cứ ngồi để lý luận hoài làm sao thành. À, chứ bây giờ chị vô đại học, chị làm lương hay một năm $30,000. $30,000 nghe thích rồi. Nhưng mà sao nó khó là khó, làm sao tôi có bằng cấp mà lấy được $30,000 năm. Thì tôi phải bắt đầu từ giai đoạn một. Tôi học. Tôi dự thi. Thấy không? Mà trong cái dự thi đó tôi phải sửa đổi. Tôi phải vun bồi dũng chí của tôi. Tôi mới chấp nhận. Người ta dạy tôi mới học, tôi mới vô. Chứ tôi ngồi tôi cứ nghĩ $30,000 đó, rồi chừng nào tôi mới học vô. Vậy thấy không? À, bây giờ tôi muốn đi về. Thì tôi phải chuẩn bị đầy đủ. Mà chuẩn bị bằng cách gì? Chậm mà chắc, từ giai đoạn. Tôi phải học cho đầy đủ. Thấy chưa? Còn tôi không chịu học làm sao tôi có. Tôi không chịu hành làm sao tôi tiến. Thấy không?